tiết của nhân duyên, tức là quan sát thử xem cái đất này có thể gieo giống được không, thời tiết là có trúng mùa hay không thì mới gieo. Còn gieo bậy thì uổng công là người vô trí, chứ không phải mình có cái hạt giống tốt. Mình bảo vì tôi có hạt giống tốt cho nên tôi muốn cho cái hạt giống tốt này càng ngày càng nhiều, cho nên tôi gieo hết chỗ nào tôi cũng gieo, kể cả đây tôi gieo hết, gieo cùng hết thì hạt giống vừa chết không được gì hết, phí công. Cho nên phải đất tốt, phải thời tiết cũng tốt, phải nhân duyên thời tiết hội đủ. Bồ Tát thì bình đẳng, cho nên Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh thấy đều đau khổ hết, như nãy giờ mình mới nghe. Bởi vậy anh giàu cũng khổ, anh nghèo cũng khổ, anh ở đời ngũ trược cũng khổ, mà anh ở cái đời kiếp tăng cũng khổ, anh đời kiếp giảm cũng khổ, còn chúng sinh là khổ. Cho nên ra chư Phật ra đời vào cái lúc nào cũng là vì từ bi hết. Cho nên đâu phải là ra đời vào cái lúc mà người ta chịu tu hơn hay là cái lúc không chịu tu hơn nó có khác, hay là cứu độ người giàu có khác, cứu độ người nghèo có khác. Hay đâu thể nói người nghèo mới cần cứu độ, người giàu không cần gì để cứu độ nữa. Nhưng mà như ban nãy mình thấy giàu nghèo gì đều khổ bình đẳng, đều có vấn đề hết á. Cho nên chư Phật ra đời như vậy là để thấy rằng là bất cứ kẻ nào cũng được được cứu giúp, từ giàu cho đến nghèo vô phân biệt. Đức Phật khi cứu độ chúng sinh vô phân biệt. Và Đức Phật thời kỳ kiếp giảm cũng như kiếp tăng đều có chư Phật ra đời để cứu độ. Cho nên Thích Ca Mâu Ni ra đời vào kiếp giảm, và Di Lặc ra đời vào kiếp tăng. Bồ Tát phân thân vô số để độ sinh, cho nên phân thân hiện hình như Quan Thế Âm 36 ứng tùy hình mình biết để độ. Nhưng người nào đáng hiện thân nữ, đáng thân nam, hiện thân nam, mình thấy rõ như vậy. Người nào phải hiện thân ăn cướp để độ, thì Bồ Tát hóa thân làm ăn cướp để độ. Như vậy là độ không chừa, từ vua cho đến dân. Nhưng Bồ Tát thị hiện để độ sinh bình đẳng. Nhưng mà chúng sinh phân biệt, khởi tâm phân biệt, cho nên tự nhiên Phật có hơn thua, Bồ Tát có hơn thua. Nhưng mà thực sự ra thì đi tâm nó bình đẳng. Này thiện nam tử, Đức Phật nhấn mạnh lại, Bồ Tát Mahatát, Mahatát là đại Bồ Tát, là hàng Bồ Tát thập địa. Nếu mà thường tu hành được cái pháp môn vô lượng nghĩa như vậy, thì người đó sẽ mau được thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Cái này không cần cái gì để giải thích hết, dĩ nhiên người đó sẽ thành đạo, bởi vì người đó khi nào cũng an trụ nơi thực tướng, an trú nơi chính pháp. Khi an trú nơi chính pháp như vậy thì đương nhiên cái pháp thân nó hiển bày. Này thiện nam tử, kinh đại thừa vô lượng nghĩa, văn lý cao siêu mầu nhiệm như vậy, và không có kinh nào là tôn quý hơn, tức là không có thứ gì tôn quý hơn. Chư Phật trong ba đời đều gìn giữ, ngay đến chúng ma hay là ngoại đạo, không một thứ nào có thể xâm nhập được, không bị hết thảy tà kiến sinh tử phá hoại. Mình đây là dễ bị tà kiến và sinh tử gây trở ngại và phá hoại. Đó. Nó muốn phá mình hồi nào nó phá, nó làm mình lung lạc, nó làm mình điên đảo. Nhưng mà khi một người mà người đó mà tu đúng thực tướng, tu theo thực tướng, an trụ ở nơi thực tướng, thì những thứ đó nó khó mà điên đảo mình được. Tại vì chẳng hạn ma vương điên đảo mình là ma vương dùng hữu vi pháp để điên đảo. Và vô vi pháp là thánh pháp và chính pháp. Cho nên ma vương khi nào cũng dùng những cái pháp mà thủ xả đó để mê hoặc con người. Nên đánh vô cái bằng là khởi tâm. Tại vì hễ mình khởi một cái niệm nào đó, động niệm á, thì tất cả những cái động niệm đó nó đều phát sinh ở nơi cái căn tính dục đó của mình mà. Cho nên cái động niệm nào của mình nó cũng là phi pháp hết ạ. Tại vì nó từ vô minh phát sinh. Đó cũng là cái ý nghĩa mà tại sao trong kinh Địa Tạng á, và ngài Địa Tạng Bồ Tát này nhấn mạnh là chúng sinh là nam diêm phù đề, tức là mình này. Cử chỉ động niệm vô phi thì nghiệp và vô bất thì tội. Tức là mỗi một cái cử động của mình, mỗi cái tư tưởng của mình, không gì mà không phải là nghiệp, không gì mà không phải là tội. Tức là tạo tác tạo nghiệp. Tại vì cử chỉ động niệm gì đó, đầu óc suy nghĩ cử chỉ động niệm, cử chỉ tức là chỉ về thân, động niệm đó là chỉ về tâm. Đó. Và thân và tâm khi mà hành, tâm mà suy nghĩ, tâm mà động niệm đó, tức là khởi sự hiện hành và hoạt động đó, thì cái tâm đó luôn luôn toàn nghĩ chuyện được mất hơn thua, nhân ngã so đo. Mình quan sát thử xem, mình quan sát mình rồi và mình chiếu kiến chúng sinh, nếu khiến mọi người xung quanh mình thấy mình và mọi người xung quanh đồng một cái bệnh hệt nhau à? Tức là thủ xả không ngừng, thị phi không ngừng, so đo không ngừng, cái động niệm, cái niệm gì. Bây giờ mình cứ lắng lâu lâu, tự nhiên cái tâm nó của mình nó hơi an trụ lại. Mình đang nói chuyện mọi người, cái tự nhiên bây giờ cái tâm nó của mình nó an trụ lại, mình quan sát. Ngay trong cái lúc mình vừa nói chuyện, mình quan sát, mình sẽ thấy ngay là rồi, lại cũng chuyện so đo nữa, lại cũng chuyện nhân ngã nữa, lại cũng chuyện thị phi nữa. Rồi khi nào mình cứ hồi lại đó, cái tư tưởng của mình bắt đầu hướng tới thiền định, thì tự nhiên mình sẽ chợt khám phá rằng là ba nghiệp của mình hiện hành toàn là phân biệt không à? Nó là gọi là hữu vi pháp, toàn là những chuyện phân biệt của hai pháp đối đãi, khởi phân biệt vô cùng, cho nên có sinh có tử đó. Chấp cái này thì phải chịu cái kia, có buồn có vui. Nếu mình cứ thường quan sát, mà người nào thường quan sát như vậy thì cái tâm đó nó giảm dần. Cái tập phải thử xem, khi mình chợt nhận ra thì cái tâm nó giảm dần. Bây giờ mình đang nói chuyện thị phi hăng say á, mà chợt mình nhận ra là mình đang nói chuyện thị phi thì tự nhiên nó xỉu, ít muốn nói, hay là không có hứng để nói nữa. Thế cái ý tư tưởng của mình là mình đang nghĩ tới những cái chuyện vậy. Ví dụ bình thường ngồi đây nghĩ toàn chuyện được mất hơn thua, mà khi mình khám phá rằng là cái dòng tư tưởng của mình nó đang còn tư tưởng và niệm như hồi nãy nói, nó đang hiện hành, thì tự nhiên hiện hành những cái pháp như vậy, phiền não như vậy, thì tự nhiên cái tư tưởng đó của mình nó bình thản trở lại. Mà khi mình tư tưởng, mình động niệm những đó thì tâm của mình nó lên xuống kia lắm, tức là mất sức định, không được khinh an, không được thanh thản, không được bình tĩnh, cho nên gọi là tâm bình và ý hòa, và gọi tâm viên ý mã. Nhưng khi mình chợt nhận ra những cái đó thì cái tâm của mình ngay lúc mình chợt nhận ra, cái tâm mình lúc đó nó bình thản. Nhưng mà nếu niệm mình đều quan sát và không lìa những cái niệm như vậy, thì niệm tức tư tưởng của mình luôn luôn được thanh thản. Mà khi tư tưởng của mình luôn luôn bình thản thanh thản thì cái thân này của mình nó an lây, thì cử chỉ động niệm của mình lúc đấy vô phi thị pháp, những cái gì cũng phải là pháp ấy. Cho nên Đức Phật đi đứng nằm ngồi gì cũng thầy đều là chính pháp hết. Nhưng mà chính vì vậy mà mình phải thường quan sát và tư duy, cho nên văn tư tu là phát sinh ra huệ, là vì như vậy đó. Cho nên mình văn mà tại mình tư, cho nên huệ của mình nó yếu, tức là nghe rồi cái tư duy cái ý nghĩa đó, xong rồi tu, tức là huân tập cái tư duy đó của mình, và cứ huân tập tư duy đó mình, cái mỗi ngày nó mỗi khám phá, mỗi ngày nó mỗi chợt thấy ra, và mỗi ngày thì cái tâm ý đó của mình nó mới bắt đầu giảm khinh tất cả những cái gọi là chúng sinh pháp, hay là hữu vi pháp và vô vi pháp, nó mới bắt đầu sinh sôi và nảy nở. Thế đến khi nào đó là niệm, thành tựu niệm. Và khi ngay khi như vậy là bắt đầu khi mình thực hiện, nó tức là nó sinh cái tín, mình nghe cái sức như vậy mình suy nghĩ rồi, mình bắt đầu thấy có một cái phần nào đó là hợp lý, thì mình sinh cái đức tin. Cho nên nói thắng giải vi tín nhân, thắng giải là cái sức suy hiểu một cách đúng đắn, một cách thù thắng, mà nó sinh cái tín. Sinh tín rồi thì lạc dục vi tín quả. Sinh tín chân thật là cái thích muốn làm, muốn thực hiện cái mình tin, thực hiện cái điều mình tin. Cho nên lạc dục tức là cái ưa muốn thực hiện cái điều mà mình tin, nó là quả của cái sức tin. Cái trí tuệ là cái nhân khởi tín, và cái lòng ham muốn, tức cái nguyện mà mong muốn làm đó là kết quả của đức tin. Cho nên mình sẽ ưa làm, mình sẽ ưa thực hiện. Mà khi ưa thực hiện rồi đó, thì nó càng lúc mình càng thấy cái đức tin đó nó hữu hiệu, mà nó đúng. Mà càng thấy nó đúng á, thì cái tin nó lại càng mạnh. Mà càng mạnh á, thì càng hành nhiều là tinh tiến. Càng hành nhiều thì cái niệm nó càng liên tục. Cái niệm nó suy nghĩ, cái tư tưởng quan sát đó. Và cho đến khi nó suy nghĩ cho đến độ mà nó cứ như vậy mà nó bồi đắp nhau, thì càng tư duy thì càng thấy chúng, thì càng sinh thắng giải thì tín càng mạnh thì càng làm, tức là tinh tiến. Càng tinh tiến thì cái niệm càng liên tục. Và cứ như vậy ba cái đó. Mà cái niệm càng liên tục thì càng thấy cái sức thắng giải đó, nó càng thấy cho mình thấy là cái tin đó là chúng. Và như vậy cho đến khi định thì phát sinh huệ, thì niệm nó trở thành định, thì nó mới sinh ra thành huệ. Cho nên năm cái pháp đó gọi là ngũ căn, năm pháp căn bản của cái sự tu. Vì vậy gọi nó là năm căn, là năm cái phát sinh ra năm căn đó, năm cái căn bản phát sinh ra năm cái lực mạnh vô song. Đó là tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Tại vì chính cái sức mạnh của niềm tin nó đã khiến cho mình chuyển phàm thành thánh, khiến cho mình chuyển khổ thành lạc. Cho nên nó có lực. Chính cái tinh tấn đó tạo cho mình cái lực. Là càng lúc cái trí tuệ và cái từ bi nó càng càng thấy mà càng khởi. Cho nên nó tạo được lực, cái niệm đó cũng vậy. Cái niệm đó khiến cho mình diệt đi những cái nghiệp phiền não, nghiệp sinh tử, nghiệp phiền não. Khiến cho mình có thể xả. Có xả được thì mới được trong cái trạng thái hỷ được. Cho nên gọi nó là lực. Và khi niệm như vậy mà đến khi định lực và huệ lực thì khỏi nói rồi. Cho nên cái nghĩa lý của kinh này nó lớn, mà ma không thể phá hoại, ngoại đạo cũng không thể phá hoại được. Tà kiến và sinh tử cũng không thể phá hoại được. Vì vậy thiện nam tử Bồ Tát Ma Tát muốn chóng được thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác, phải nên tu học kinh đại thừa sâu xa này. Tức là luôn luôn quán vô lượng pháp, pháp nào xảy ra với nơi mình. Thường thường thì mình chỉ cần nảy sinh, chẳng hạn một cái pháp đối tượng nảy sinh, thì mình chỉ nghĩ thế này: cái người này làm mình phiền não, cho nên đuổi nó đi. Cái người này làm cho mình hài lòng thì chấp nhận nó. Rồi chấp nhận nó một thời gian thì thấy nó có làm điều cho mình phiền não, đuổi nó đi. Rồi lại gặp một cái người khác thì nghĩ người này làm cho mình hài lòng, phải tìm cách chiếm nó. Và cứ như vậy mà nếu mình nghĩ kỹ, nhưng mà thực ra không phải. Đó là vì mình sai vị trí, cho nên mình toàn là chứa trên ngọn trên ngành. Mà chứa trên ngọn trên ngành cho nên chặt cành thì cành lại mọc. Cho nên chặt cái phiền não này đi thì phiền não khắc khởi. Mà phải biết cội rễ của phiền não nó từ đâu mà sinh, mà chữa ngay cội rễ thì là hết. Thì không đụng cái ngọn ngành, không cần phải diệt phiền não, mà thấy thực tướng và an trụ nơi thực tướng thì phiền não cứ tự dứt. Không diệt mà diệt, không diệt mà nó diệt sạch hết. Không mà có mà không á. Thật chưa? Chẳng hạn không dạy mà dạy. Nói không dạy mà dạy, tức là mai mốt trong tương lai đây, nếu mà mình học đạo mà nhiều nhiều rồi mà thường xuyên gần gũi học đạo thì phải học theo cái lối không học. Không học mà học, chứ không phải không học mà đúng nghĩa là không học á, thì không học đó là ngu. Nhưng mà không học mà học á, thì cái không học mà học nó rất giỏi. Tức là vô tướng mà tướng, vô tướng mà không phải bất tướng mà là vô tướng á. Vô tướng đó là thực tướng. Thì cái học mà không học, cái học đó là thực học. Cái dạy mà không dạy, cái dạy đó gọi là thực dạy. Và cái học mà không học đó, cái đó là thực học. Tin không? Bây giờ kể cái câu chuyện thật 100% nghe chứng minh cụ thể cái biết liền à. Bây giờ thầy và thầy Nhất Trơn đây. Hả? Đi Hoàng Pháp ở hải ngoại. Từ châu Mỹ cho đến châu Âu. Nhưng mà cái quả mà hiện tại đi Hoàng Pháp này, cái nhân nó khởi từ đâu? Khởi từ cái không dạy mà dạy đó là thực dạy, không học mà học đó là thực học. Nhờ cái nhân đó mà có cái quả ngày hôm nay. Thầy và Thế Chân không hề học như là mấy đứa hiện tại, chưa từng bao giờ hết á, mà học theo cái lối mà vô tướng nhưng mà nhất thiết tướng thật. Mà hồi xưa đi tu, đi học như thầy kể chuyện đang học ở Vạn Hạnh rồi bỏ lại xuống dưới chùa mang tên là chùa Tây Tạng, chùa đó tu thiền, tu tổ sư thiền. Thì bây giờ ngồi tu học à, thì tu học ở dưới đó, tu học nói tiếng là học, nhưng mà sư phụ không dạy bao giờ, sư phụ không bao giờ ngồi giảng thích một chữ câu chung kinh, không dạy bao giờ hết. Nhưng mà chỉ có làm sao biết không? Mỗi một buổi sáng và một buổi tối, một ngày hai cứ, ngày nào như ngày nấy, một ngày như mọi ngày, không có rời đổi. Đó. Là sáng sau giờ công phu thầy trò ngồi vô bàn, tối trước khi đi ngủ thầy trò ngồi vô bàn, sư phụ thầy ra quyển kinh đọc đi, đọc to lên, là từ ông đại sư huynh cho đến ông tiểu sư đệ tất cả đều cầm lên đọc. Mỗi người đọc, ví dụ người này đọc vài trang truyền cho người khác, nhưng mà đến một cái câu văn nào đó thì sư phụ stop, giải thích đi. Thì từ đại sư huynh giải thích trước cho đến tiểu sư đệ giải thích sau, người nào cũng không được quyền từ chối, mà bảo là con không biết gì hết. Không biết gì hết thì nói theo không biết gì hết, mà biết gì thì nói theo biết nấy, và cứ nói. Và tiểu sư đệ có một cái may là ngồi sau cùng và nghe ngóng để cóp dê những cái tư tưởng trước. Đại sư huynh thì khổ một cái là phải phát minh tư tưởng, còn mấy tiểu sư đệ là cứ việc cóp dê thôi, chọn lọc, gật gù để thấy cái này được á, một lát cóp dê. Đó. Thế thì ai cũng phải đứng lên để trả lời, và cứ như thế ngày này qua ngày nọ, năm kia qua tháng khác, cứ như vậy mà trôi, không có dạy gì hết. Nhưng mà đã dạy rất nhiều. Đệ tử không có học gì ở nơi thầy hết, nhưng mà học rất nhiều. Tại sao vậy? Tại nhờ chính mình suy nghĩ. Chính mình phải vận dụng đầu óc nghĩ ngày này qua ngày khác. Nghĩ cho đến độ tức mình, nếu nghĩ ra thì tức mình, nghĩ hoài nghĩ cho đến khi nào ra. Cho nên sáng ra thì đi cày đi cuốc, cuốc đất và trồng rau. Mà khi cuốc đất trồng rau, khẽn đất bịch bịch như vậy mà cũng nghĩ là vô lượng nghĩa, à cái gì đây, một là cái gì đây, hai là cái gì đây, ba là cái gì đây. Mà vẫn nghĩ trong đầu, mà nghĩ năm này qua năm nọ. Có rốt lắm mà thì nghĩ thét một đồi thì nó cũng có một chút tia ánh sáng chứ. Mà tia ánh sáng nó cho chính mình thể nghiệm. Vô tình mình đã tập cái sự văn và tư. Vô tình bắt buộc mình phải tư duy. Còn này dễ quá, thầy nói xong mình nghe. Nghe xong mình còn nghĩ là nghe không kịp, có lỡ ngủ còn có cái máy cơ cả. Còn hôm kia trên chùa đâu có thâu. Mình bảo lỡ ngủ gật không sao đâu, ngủ gật còn có cái này nè. Đó. Nhưng mà nghe xong nó thì nghe thì suy nghĩ ngay lúc nghe, mà stop nghe rồi thì bắt đầu vọng tưởng động niệm. Nhưng mà đây rời cái ghế ngồi ở trong cái bàn nói kinh nó ra, đi cuốc đi đất cũng phải tư duy. Cho nên niệm niệm nó không lìa cái ý của kinh, cái nghĩa của kinh, cứ nghĩ hoài à. Mà do nghĩ như vậy mà nó phát sinh cái hiểu biết. Mà cái hiểu biết đó là hiểu biết của tự mình, không cóp dê. Và cái đó là cái chân lý. Như là thiền tông mà nói là cái ly nước này ngọt hay chua, tự uống thì tự biết. Mà cái tự biết nó giá trị hơn là cái học để biết cái ly nước này là chua hay ngọt. Mà biết cái đó chỉ là biết cái biết của người, chứ không phải là cái biết của mình. Cho nên mình biết nhiều lắm mà toàn biết cái biết của người không à. Cho nên gọi là mình không biết hết. Đúng không? Cũng như rồi thầy bảo với chứ tôi biết cái đó chứ. Theo ông Tiến thì cái đó là cái đó, theo Hưng thì cái đó là cái đó, theo Kiều Nhi cái đó là cái đó. Còn vậy theo anh là gì không biết. Thành ra không biết. Cho nên mang tiếng là biết nhiều lắm, trí thức lắm, nhưng mà không biết hết. Đấy, cho nên biết rất nhiều mà không biết gì cả. Thế vì mình thấy rõ ràng ông thầy không dạy gì hết không? Mà dạy rất nhiều. Mà rõ ràng là mình nghề học gì hết không? Mà học rất nhiều. Và cái đó là thực học đấy. Và cái kia là thực dạy đấy. Thực dạy cho nên thực học. Thực học cho nên có thành quả. Đó là cái nghĩa đó. Vô tướng mới là thực tướng đó. Thế bây giờ an trụ nơi đó đi, tư duy nơi đó đi. Đó. Thì tập như vậy. Cho nên đến một cái ngày nào đó, đến một cái khóa, từ chắc khóa thứ 11 trở đi là phải chuẩn bị như vậy. Là cứ đưa quyển kinh đọc hết rồi giải thích. Là từng tay một đứng lên giải thích. Không sao, Phật cần có một à. Phật đâu cần nhiều đâu. Đâu bao giờ mà thành Phật dưới cội cây Bồ Đề 10 vị một lần đâu. Một không à. Một đó là nhất thiết, đừng có lo. Đúng không? Nhất thiết đó là một, một đó là nhất thiết. Cho nên vậy là tay này chưa giác ngộ. Mười cũng là một, mười cũng là 100, 100 cũng là 1000. Lo gì chuyện đó. À, như vậy là tay này còn khởi tâm tính toán, so đo. Chưa giác ngộ vô lượng nghĩa chút nào. Chưa biết một là hết thảy, mà hết thảy là một. Cũng được. Mà nếu mà người nào mà không học đó, thì người đó tự có cái nhân cái quả của người đó, phải không? Nhưng mà mình phải biết rằng là một người giác ngộ là muôn người có thể giác ngộ đó. Cho nên từ một cái giác ngộ, cho nên từ một cái biết mà nó thành ra vô số cái biết. Cho nên chỉ cần có một thôi là nó có hết thảy. Cho nên hồi xưa mà chẳng hạn như hồi xưa ngay khi mới đầu tiên ở Âu Châu này, cái về Phật giáo hãy còn rất là hoang vu, phải nói như vậy, nó như là một cái bãi rừng hoang vu, chưa được như bây giờ đâu. Bây giờ ở nước nào Âu Châu này cũng có hội Phật giáo, có chùa, có chiền đàng hoàng. Còn cái ngày trước kia ở bên xứ Na Uy này, hồi đầu tiên đó, Tiến là một trong những nhân vật đầu tiên ở xứ này biết. Thầy Nhất Trơn qua đây ăn chay thật là đau khổ, bởi vì không ai biết nấu chay hết, mì căn còn không có nữa, đồ chay không có. Cũng giống như là hiện tại xứ Nga mà hồi mà thầy đi qua Nga vậy đó, mà đậu hũ cũng có, xì dầu cũng có, mì gói cũng hiếm nữa. Cho nên qua đó ăn chay thực là đau khổ, gần như là không có cái gì để ăn hết á. ngoài cơm với lại vài cái thứ rau gì đó ở bên Nga rất là khan hiếm. Ví dụ vậy thì hồi xưa Na Uy cũng vậy, mà cho đến bây giờ thành hình đông đảo như vậy. Hồi xưa đến khoa 1 có 54 người cho nó, ví dụ như vậy. Thì khi qua Hòa Lan cũng vậy, đi qua Hòa Lan làm Phật tử phải đi tỉnh này tỉnh nọ kêu gọi mọi người để người ta biết tới cái hội Phật giáo, người ta thành lập hội Phật giáo và người ta tề tập Phật tử về rồi mới có thể hoạt động Phật tử được. Thì có một anh nói rằng là mình ít có mà làm được cái gì thầy, mình có 2-3 người mà làm được cái gì. Thì thầy cũng trả lời rằng là cái mà làm được cái gì đó không phải là ít người mà là ít nhiệt tâm, ít lòng nhiệt thành. Đạo Phật phát sinh từ đâu? Có một người à? Thì Đức Phật ở dưới cội cây Bồ Đề. Đạo Chúa phát sinh từ đâu? Từ một mình Chúa Giê-xu thôi. Chứ đâu có từ 2 người, 3 người. Mới đầu đúng như đâu có nói chuyện mà Đức Phật